Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lần mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Phật là anh từ con soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn đua xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời vô ngàn Phật là anh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương thừa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời dễ sầu
Xin mời toàn thể Phật tử chúng ta niệm Phật.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả các vị Phật tử, trước hết là xin cáo lỗi với các vị là tôi đang bị bệnh đó, cho nên là viêm họng, nó thỉnh thoảng hay ho, cho nên là không biết giảng nó có tròn trịa trong cái buổi thời pháp này không, mà mong các vị cũng hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Như chúng ta biết là không biết là lần này lần cuối cùng trong năm hay là còn thêm một lần nữa thầy trò chúng ta gặp nhau trong 2014. 13. Thì rồi cảm ơn chú có để ý. Vậy là chúng ta còn một lần nữa. Hôm nay thì cái chương trình giảng buổi sáng chúng tôi bị trùng ở chùa Từ Nghiêm và chùa Bửu Quang quận 7. Cho nên tôi xin phép chỉ giảng một tiếng ở đây, để tôi phải trở về quận 7 để thuyết giảng cho nó kịp trong buổi sáng hôm nay. Thì hôm nay thì để chia sẻ một vài điều Phật Pháp đối với các vị Phật tử, tôi sẽ xin trình bày cái chủ đề hạnh tinh tấn của người con Phật. Mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, là sắp tới đây chúng ta biết cái ngày đại lễ hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là ngày gì kỷ niệm của Ngài không ạ? Ngày Phật thành đạo. Ngày Phật thành đạo là ngày mấy? Mùng 8 tháng 12 âm lịch. Hôm nay mùng mấy rồi? Chỉ còn gần một tuần nữa thôi. Hơn một tuần là tất cả hàng con Phật hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni để kỷ niệm Phật thành đạo cách đây hơn 25 thế kỷ. Thế kỷ thì chúng ta thấy rằng sở dĩ Đức Phật của chúng ta tu hành thành đạo dưới cội Bồ Đề, rồi Ngài tuyên dương pháp thoại những gì mà Ngài đã chứng đắc, những gì Ngài đã khám phá ra được, để hầu mục đích là mang lại những an lạc hạnh phúc cho con người và mong mỏi con người thoát khỏi cái khổ đau mà chúng ta đang bị trói buộc cả bao nhiêu đời kiếp. Nhờ cái sự thành tựu kiên định, nhờ cái sức tinh tấn của Đức Phật, cho nên Ngài vượt qua những cái tình cảm thế sự, sẵn sàng từ bỏ vợ đẹp con thơ, sẵn sàng từ bỏ cung vàng địa ngọc, tìm con đường chân lý, và sẵn sàng vượt mọi khó khăn gian khổ để tầm sư học đạo, sẵn sàng vượt qua tất cả những cái việc tu hành khổ hành, cho tới những cái mưa gió bão bùng, nắng mưa sớm hôm. Ngài vượt qua tất cả để làm tròn sứ mạng của một vị Phật hoằng dương chánh pháp cho tới khi Ngài nhập Niết Bàn. Tất cả những gì Đức Phật có được là nhờ cái hạnh tinh tấn mà Đức Phật đã mang trong mình. Ngày hôm nay, để kỷ niệm Đức Phật thành đạo, chúng ta sẽ học hỏi được gì ở cái hạnh tinh tấn mà Đức Phật đã để lại cho tất cả hàng đệ tử Phật chúng ta. Đó cũng là lý do mà hôm nay tôi chia sẻ Phật Pháp với tất cả Phật tử về hạnh Phật tinh tấn của người con Phật. Chúng ta biết rằng đã là một con người thì vốn dĩ chúng ta tồn tại hai mặt tương quan, mặt thiện và mặt ác. Cái ác này là chúng ta định nghĩa có lẽ là những điều mà trái với đạo đức, trái với nhân tâm của một con người, những điều trái với pháp luật, trái với lại những cái cuộc sống mà làm đau khổ cho tất cả mọi người khác và chính mình. Tất cả những thứ đó đều gọi là ác, hoặc là những điều quấy, hoặc là những điều không hợp với đạo đức xã hội. Còn điều thiện là trái lại, là những điều mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và bản thân mình, và những điều hợp với lẽ thường của cuộc sống, luân lý ở đời, hợp với đạo đức của con người, hợp với nhân cách của một con người, hợp với lẽ đạo. Thì tất cả những hành vi đó chúng ta gọi là thiện. Thế thì con người chúng ta tồn tại hai cái mặt ác và mặt thiện ở cái lãnh vực mà tương đối để chúng ta nói. Cho nên hôm nay chúng ta tu là chúng ta phải mạnh mẽ diệt trừ, chuyển hóa những cái niệm xấu ác trong bản thân chúng ta, để chúng ta chuyển hóa thành những cái tốt đẹp, thiện mỹ. Đó là cái con đường tu hành mà người đệ tử Phật chúng ta cần phải quan tâm về hai mặt ác và thiện. Và để làm cho cái việc thiện chúng ta phát khởi và giảm thiểu tối đa, chuyển hóa những cái việc ác, thì cái hạnh tinh tấn Đức Phật dạy chúng ta giống như là tứ chánh cảnh mà chúng ta đã học trong 37 phẩm chợ đạo, trong đó có tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Là bốn cái điều tinh tấn chân chánh, cần là cần mẫn, cần cù, siêng năng. Bốn cái điều siêng năng mà chân chánh của người đệ tử Phật cần có trên cái con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Bốn điều đó là gì? Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh, tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sanh, tinh tấn phát khởi những điều thiện chưa phát sanh, và tinh tấn phát triển những điều thiện đã phát sanh. Chỉ có bốn cái lời dạy đơn giản mộc mạc này, nhưng nó đủ để làm hành trang cho chúng ta trên bước đường tu tập giải thoát giác ngộ. Và nó cũng là một cái chất liệu sống, một cái năng lượng mạnh mẽ để hỗ trợ cho chúng ta trong khi chúng ta đang tu tập đạo đức tâm linh của chúng ta. Bởi vì con người chúng ta vốn tồn tại giữa mặt thiện và ác trong bản thân, cho nên chúng ta tu là chúng ta chuyển hóa cái ác, diệt trừ cái ác để tôn vinh cái thiện, để cho tâm chúng ta trở về cái bản chất thiện ban đầu mà con người chúng ta đã bỏ quên. Khi là một đứa bé chúng ta ra đời thì tâm trạng của một đứa bé rất là vô tư, hồn nhiên, trong sáng và thanh tịnh, không có một chút tạp nhiệm yểm ô ở đời. Cho nên những hành vi của đứa bé, nụ cười của đứa bé toát lên những cái hồn nhiên dễ thương mà mọi người ai cũng yêu mến tất cả các giới trẻ. Bởi vì các cháu hành động xuất phát từ cái tâm vô tư, thanh tịnh và tự tại, giải thoát. Được như vậy cho nên già trẻ bé lớn ai cũng đều thích những đứa trẻ yêu quý của chúng ta. Nhưng mà con người chúng ta dần dần lớn lên dần từ thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta lớn lên về mặt thể xác, lớn lên được tích trữ bởi những cái con vật mà chúng ta giết hại để nuôi dưỡng cái thân thất đại của chúng ta, nó được lớn dần lên qua những cái sự chết chóc của những chúng sanh mà bị chúng ta giết, heo, gà, bò, vịt, vân vân. Tất cả những cái thứ này là luôn luôn là một cái món ăn tinh thần, món ăn vật chất mà nuôi dưỡng cái thân thất đại của con người mà ai cũng phải nương tựa vào nó. Cho nên từ một đứa bé thanh tịnh lớn dần lên được cái sự nuôi dưỡng bởi những dòng máu của những thú vật, bởi những thác xác chết của những thú vật, nuôi dưỡng từ cái thân thất đại thanh tịnh trở thành cái thân thất đại bất tịnh mà chúng ta đang mang trong người của chúng ta. Nói về thân bất tịnh, được nuôi dưỡng bởi những cái xác chết, những cái máu thịt của những thú vật mà chúng ta đã giết. Cho nên rằng đó cũng là một cái nghiệp mà chúng ta đã và đang cưu mang cái ác tồn tại nhiều hơn cái thiện. Về mặt tinh thần, từ một đứa bé vô tư hồn nhiên với một cái suy nghĩ rất đơn giản, trong sáng, nhưng lớn dần lên, cái tinh thần này lại tiếp cận với lại lục trần, sanh ra lục thức, tạo cho con người chúng ta có một cái suy nghĩ, có một cái ý tưởng dần dần xa rời bản chất lương thiện của một con người chúng ta. Tập hợp đó là gì? Là những cái tham lam, sân hận, si mê, tập hợp những cái mừng giận, thương yêu ghét muốn, tập hợp những thứ mà chúng ta đã và đang đi vào trong cái biển tối tăm phiền não của cuộc đời mà tư tưởng chúng ta đã và đang vấp phải. Cho nên hình thành được một con người ban đầu là một cái sự vốn thanh tịnh vô tư. Lớn dần lên bị bụi đời đắm nhiễm, bị những cái dục vọng ở đời nó bao phủ từ thân và tâm của một con người mới lớn, cho nên chúng ta ngày càng lớn lên thì càng đi vào trong cái vùng vô minh đen tối. Cho nên là một thân người nó mang chứa đầy nhiều cái ác hơn là tánh thiện. Cho nên có mấy ai nghĩ tới mình và để phát triển đạo đức nhân tâm của một con người. Hôm nay các vị Phật tử của chúng ta được nhiều phước duyên lành, quy hướng về cửa Phật, biết hiểu học hỏi Phật pháp, biết tu niệm theo Phật pháp, biết phát tâm quy y, thọ tam quy và ngũ giới của Đức Phật, để cầu mong là phát nguyện chuyển hóa những điều xấu ác mà chúng ta đã tạo, để làm sao tinh tấn tu tập diệt trừ chuyển hóa, để cho thân và tâm chúng ta trở nên thuần tịnh như ban đầu. Đó là do chúng ta có đầy đủ duyên lành, chúng ta mới nhận thức được như thế và chúng ta đã quay về để thấy bến. Hôm nay Phật tử chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, chúng ta phải gợi nhớ lại những cái pháp môn tu học của Đức Phật để chúng ta phát nguyện ở bản thân chúng ta khi chào đón ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Thì những người đệ tử Phật, chúng ta phải có trách nhiệm học hỏi những gì mà Đức Phật đã để lại cho cuộc đời chúng ta, để lại những cái kho tàng quý báu, để lại những cái tư lương để làm tăng trưởng nhân tâm đạo đức của con người, trở về với lại chủng tánh Phật ban đầu. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu, cần phải phát huy, cần phải nhìn về chính mình để gạn lọc cho thân tâm chúng ta được thanh tịnh, từ xấu trở nên tốt đẹp. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta phải tự cảm nhận rằng trước khi ra đời, ra cuộc đời, mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta mỉm cười một cái như tôi nói. Mỉm cười đây là chúng ta mỉm cười bởi vì chúng ta biết hôm nay chúng ta còn tồn tại trên cuộc đời này, còn mang cái thân thất đại này để làm phương tiện cho chúng ta có cơ hội tu tiếp tục thêm một ngày. Cho nên chúng ta lễ Phật, chúng ta mỉm cười là bởi vì chúng ta thấy chúng ta còn phải có trách nhiệm sống một ngày, phải làm sao tu tập hoàn toàn thanh tịnh trong một ngày và tôi luyện thân tâm của chúng ta trở nên thanh tịnh. Khi chúng ta phát nguyện trước Phật, chúng ta mỉm cười bởi vì thấy chúng ta còn tồn tại cái thân này thêm một ngày, thì chúng ta phải làm trách nhiệm hai mặt. Một là bắt đầu đi vào đời, hòa quyện trong cuộc đời, làm đúng vai trò của một công dân trong xã hội, làm đúng vai trò làm cha, làm mẹ, làm con trong một gia đình và trong xã hội của chúng ta đang sống. Cho nên chúng ta phải uyển chuyển, ban ngày chúng ta phải nhập vào thế tục để chúng ta hòa quyện theo lối sống của thế gian, hòa mình theo chúng ta để chúng ta tồn tại cái thân này. Nhưng mà chúng ta hòa mình nhưng không bị hòa tan. Hòa mình có nghĩa là chúng ta phải biết đi làm, chúng ta phải biết đi học, chúng ta phải biết làm ăn, đó là trách nhiệm ở đời chúng ta cần phải cứu mang. Nhưng mà trong khi chúng ta học, chúng ta đi làm, chúng ta buôn bán, mần ăn, mà chúng ta hòa nhập trong cuộc đời nhưng không bị đời lôi cuốn chúng ta, chúng ta vẫn không bị hòa tan bởi những cái sự tham lam, sân hận, si mê, không bị ham danh, ham lợi, ham tài, ham sắc vân vân, mà chúng ta vẫn không bị lay động. Điều này là cái điều chúng ta phải cần cái hành tinh tấn, quán sát và luôn chánh niệm tỉnh giác, để ý từng giờ, từng phút, từng giây về thân khẩu ý chúng ta như thế nào. Khi chúng ta làm ăn buôn bán, khi chúng ta đi học, khi chúng ta đi làm, thân khẩu ý luôn tiếp xúc với tất cả mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh và mọi công việc của chúng ta. Cho nên người có chánh niệm tỉnh giác, người có đặt nặng về cái tứ chánh cần này, thì chúng ta luôn luôn để ý coi những suy nghĩ của chúng ta, những lời nói của chúng ta, những hành động của chúng ta phát khởi lên là phát khởi lên những điều ác hay những điều thiện. Như tôi nói, những điều ác là những điều mà nó không mang cái tính chất đạo đức tâm linh, nó không thuần với đạo đức luân lý của con người, và nó cũng không có giống như là một cái việc làm mang lại lợi ích cho mình và người khác, thì tất cả đều gọi là điều ác cả. Cho nên suy nghĩ của con người chúng ta, đôi khi chúng ta làm ăn, những người làm ăn hầu hết là họ chỉ biết mình và không biết người khác. Bởi vì thương trường là chiến trường, cho nên mọi người đi vào lĩnh vực làm ăn, làm kinh tế là họ phải triệt tiêu những đối thủ của chúng ta. Đó là quy tắc của cuộc của những người làm ăn. Người ta chết thì mình mới sống, còn người ta sống thì mình phải chết. Đó là quy luật sống, đấu tranh giành giật để gặt lấy những cái điều mà chúng ta đang cần làm. Vì vậy, những người làm kinh tế muốn cho chúng ta làm được việc, chúng ta muốn có được đồng tiền, thì họ phải suy nghĩ, tính toán, tìm những cái thủ đoạn, làm thế nào để mà triệt tiêu những đối thủ của chúng ta trong cuộc sống, và làm thế nào để vực dậy cái công việc làm ăn của chúng ta, kiếm được đồng tiền. Đó là mục đích chính của những người làm ăn. Nếu những con người mà có một cái tính chất Phật ở bên trong, có những cái sự đạo đức nhân tâm, thì họ vẫn có sự đấu tranh, nhưng mà đấu tranh của họ không để cho người khác đói kém, hại chết người khác một cách hoàn toàn mỹ mãn, mà họ phải nghĩ rằng họ ăn cơm thì cũng phải chừa cái chỗ để cho người khác ăn cháo. Điều này là cái điều đệ tử Phật cần phải làm, không giống như những người Phật tử khác là chúng ta làm ăn luôn luôn là trà đạp và triệt tiêu những đối thủ của chúng ta. Điều đó là điều không nên. Đức Phật không dạy chúng ta không đấu tranh, nhưng Đức Phật dạy chúng ta đấu tranh là đấu tranh cái gì? Đấu tranh cái ác để xiển dương cái thiện. Đức Phật không dạy chúng ta đấu tranh là hãm hại con người để đạt được những mục đích cho riêng chúng ta. Nhưng mà Đức Phật vẫn dạy chúng ta đấu tranh theo mặt tích cực chứ không phải tiêu cực, không phải ích kỷ bỏng sẻn như người đời đã và đang đấu tranh như vậy. Cho nên ví dụ như chúng ta ra chiến trường, nếu giả sử trong hoàn cảnh chúng ta ra chiến trường thì Đức Phật không thể dạy chúng ta là ra chiến trường không được bắn ai cả. Như thế thì chưa ra, chưa giơ súng lên, người ta bắn mình chết. Như thế thì cái tu đó cũng là cái tu tiêu cực. Đức Phật không dạy như thế. Cho nên là uyển chuyển, tình huống nào chúng ta xử lý theo tình huống đó. Nếu giả sử chúng ta có duyên mà chúng ta đi nghĩa vụ quân sự, hoặc giả là những người Phật tử của chúng ta đang trong thời gian sống mà đất nước đang cần những người ra chiến trường để bảo vệ đất nước, thì Phật tử chúng ta cũng phải đi thôi. Người tu chúng ta, thầy trò chúng ta cũng phải dắt súng ra ngoài chiến trường thôi. Nó sự thật là như vậy. Nhưng mà khi ra chiến trường chúng ta làm sao? Đừng nhớ tới Đức Phật nói dưới thứ nhất không được sát sanh, cho nên không bắn ai hết. Làm như thế thì chưa gì hết, người ta bắn mình chết rồi. Như thế thì cái tu giữ giới đó là giữ giới tiêu cực, không hợp với Phật giáo chúng ta. Thế thì chúng ta đấu tranh là gì? Chúng ta đấu tranh đó là chúng ta để giành lại cái mảnh đất thân yêu mà bất cứ một cái ngoại bang nào xâm phạm thì chúng ta buộc phải đấu tranh, giành lấy những cái đất vàng mà Việt Nam sở hữu. Chúng ta là người con người Việt Nam, cho nên chúng ta phải ra chiến trường là như thế. Nếu như cần thiết, vận động thì cả tăng lẫn tục cũng phải đi thôi. Nhưng mà khi chúng ta ra chiến trường, chúng ta bắn là bắn như thế nào? Đừng bắn vô tim họ chứ, đừng bắn vô cái óc của họ chứ, bắn vô cái ngón tay của họ, làm sao họ đơ ra, họ không bóp còi được như thế. Có nghĩa là chúng ta vẫn đấu tranh, nhưng không để họ chết, mà cũng không để cho họ bắn lại mình. Đó là cái điều đệ tử Phật cần phải nên uyển chuyển, dùng tư duy để chúng ta xử lý trong cuộc đời chúng ta. Như thế chúng ta cũng là đấu tranh, chứ không giống như người khác là bắn, nhắm bắn là bắn cho chết. Mình không phải như vậy. Đó là thể vụ chiến trường. Còn ở lĩnh vực buôn bán làm ăn, tôi lấy ví dụ như ở chùa chúng ta mở ra cái tiệm chay, phải không ạ? Bán rất là đông khách. Thì bây giờ đối diện của chùa người ta thấy, người ta cũng mở tiệm chay. Nếu như mà những người đời của chúng ta thấy như thế, chúng ta cảm thấy thế nào ạ? Rất là khó chịu, phải không ạ? Tự nhiên là đâu có thêm đối thủ làm cho mình khó chịu, làm ăn nó lại giảm sút, cho nên họ ghét, tự động ghét thôi. bởi vì giành lấy cái chén cơm manh áo của người ta, cho nên mình sanh ra cái tâm ghét bỏ. Khi chúng ta sanh tâm ghét bỏ thì chúng ta bắt đầu tìm cách để hãm hại người khác. Nhưng mà nếu đã nhìn về Phật học á, chúng ta thấy tại sao chúng ta phải ghét người ta, tại sao chúng ta phải ganh ghét người ta. Chúng ta biết kiếm chén cơm manh áo, người khác cũng biết chén cơm manh áo, người ta phải biết tìm kiếm. Mình biết mở tiệm, người khác cũng biết mở tiệm. Mình không có lý do gì cấm cản người khác mở tiệm cả. Mình mở được, người ta mở được. Cho nên đó là cái điều, cái nhìn suy nghĩ của người đệ tử Phật, tinh tấn phát triển những điều thiện chưa phát sanh và tinh tấn phát triển điều thiện đã phát sanh. Khi chúng ta nghĩ được như thế thì những cái tâm ghét, ganh tì chúng ta sẽ giảm hẳn, bởi vì cái này là cái điều không tốt. Chúng ta phát triển những cái điều thiện lên. Chúng ta phải suy nghĩ rằng ai cũng cần cái ăn cái mặc, ai cũng biết buôn bán, ai cũng có được quyền buôn bán, cho nên chúng ta không có gì lý do gì để mà tự nhiên ganh ghét người ta được. Đó là cái niệm, đó là cái niệm phát khởi những cái điều thiện mà người đệ tử Phật cần phải làm. Thế thì bây giờ chúng ta thấy họ mở cửa tiệm, chúng ta cũng mở cửa tiệm, nhưng mà chúng ta đâu có buông xuôi được, đúng không? Chúng ta phải đấu tranh để có được cái ăn cái mặc. Nhưng đấu tranh như thế nào? Không phải là chúng ta dùng nhiều thủ đoạn để hãm hại họ. Phật không dạy chúng ta như thế. Chúng ta đấu tranh một cách công bằng. Đấu tranh một cách công bằng. Thứ nhất, chúng ta nấu ăn như thế nào phải ngon hơn họ. Chúng ta phải tìm cách nào để có cái cách thức nêm nếm ngon hơn họ. Thứ hai, về mặt phục vụ phải lịch thiệp hơn họ, tâm lý hơn họ, nhiệt tình hơn họ. Về cái cách mà giá cả, chúng ta phải làm sao phải rẻ hơn họ. Đấu tranh đó là đấu tranh công bằng. Cho dù mà giá cả bằng, nhưng mà chúng ta phải có hơn họ một cái gì? Cái cách tiếp khách nè, cách phục vụ khách nè, đúng không ạ? Rồi cái cách trưng bày biện món ăn nè, rồi cái cách trang hoàng cho cái cửa tiệm chúng ta như thế nào để tạo được một cái ấn tượng đẹp khi người khách bước vào, người ta cảm thấy rằng có ấn tượng khi người ta ăn uống. Như thế cũng là một cái sự đấu tranh. Chứ chúng ta không giống như người đời, đấu tranh có nghĩa là phải tìm cách chà đạp họ, hãm hại họ, rồi nhờ người khác bỏ thuốc độc vào trong những món ăn của họ, hoặc bản thân mình đi vào để ăn uống rồi bắt đầu lầm hùm lầm hổ, làm những cái việc mà bỏ cọng tóc vào hay bỏ con dán vào, rồi từ đó lại tố cáo họ là người làm việc không có vệ sinh, vân vân. Làm như thế, thủ đoạn như thế, đạo Phật không dạy người đệ tử Phật chúng ta đấu tranh bằng kiểu đó. Mà chúng ta đã được như vậy, có nghĩa là chúng ta đã phát khởi hành động thiện và đã dẹp trừ những cái hành động ác. Như vậy là chúng ta đã và đang tu học cái hành tinh cần mà người đệ tử Phật cần làm trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên trong cuộc sống mừng ăn, ai cũng có quyền để buôn bán, chúng ta không có lý do gì để hãm hại và ghét bỏ ai cả. Cho nên tôi thấy là đi chợ đó, ví dụ trái cây là 3-4 sạp, chứ đâu phải một sạp trái cây đâu, đúng không ạ? 3-4 sạp. Nhưng mà đôi khi họ dành khách mà đến nỗi mà để gây lộn, đánh lộn nhau. Mình nhìn như thế, bằng Phật học mình thấy đây là điều không tốt. Nhưng mà có một số tiệm người ta rất là thiệp. Hễ khách vô tới tiệm nào, họ ra họ tiếp. Chứ không có kéo khách này qua, kéo khách nọ. Đó là họ đấu tranh công bằng. Thuận mưa mua mà vừa bán. Chúng ta phải làm như vậy. Đừng bao giờ giống người đời là kéo khách tới, kéo khách lui chỉ vì cái khách không mà gây lộn như thế, để vì miếng cơm manh áo. Thì chúng ta đấu tranh như thế là đấu tranh bằng cái sự tham và làm cho cái điều ác nó phát sanh quá lớn. Thì trên con đường đạo chúng ta khó có mà đạt được cái sự nội tâm thanh tịnh và đạt được cái tuệ giải thoát của người con người Phật. Lãnh vực học tập cũng là một trong những cái điều mà các học sinh sinh viên cũng phải cần suy nghĩ. Thường á, người ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Cái tuổi học trò là cái tuổi quậy phá nhất, ăn chơi nhất, mà khó dạy nhất. Nhưng mà bản chất của học trò là cái tuổi trẻ nó phải có sự sống động náo nhiệt. Nhưng mà nếu chúng ta có tu cái hạnh tinh tấn, là chúng ta học nhất là cái hạnh tứ chánh cần này, bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh á, thì chúng ta cũng phải nhận thức rõ tuổi trẻ phải có sự khuấy động, nhưng khuấy động trong lại lãnh vực chân chánh. Đó là cái điều hương như. Khuấy động là gì? Tham gia sinh hoạt các cái sinh hoạt của nhà trường, của lớp, tất cả những cái tổ chức cắm trại hoặc là hội thảo hay là hội nghị hay là văn nghệ hay là thể dục thể thao v.v. Đó là những cái khuấy động mà chúng ta cần tham gia để biểu hiện cái tinh thần năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chứ không phải chúng ta khuấy động bằng cách là vô trường, vô lớp, tụng năm tấm bảy, làm đại ca, làm đàn anh, rồi đập phá nhà trường, rồi mắng chửi cô giáo, rồi đánh đập bạn bè v.v. Cái khuấy động đó là khuấy động không chân chánh. Chúng ta cần phải loại bỏ nếu như chúng ta là một người học sinh, sinh viên còn đang học trong nhà trường. Cho nên cái điều thiện và ác mà chúng ta áp dụng cái bốn điều siêng năng chân chánh của người đệ tử Phật, chỗ nào cũng có lợi ích cho chúng ta cả. Rồi thứ hai nữa là gì? Học trò thì thường hay bỏ học, thường hay lười học. Thì bây giờ chúng ta đấu tranh những cái đó là những cái ác. Ác đây có nghĩa là nó cản trở cái việc học vấn của chúng ta, cản trở cái đạo đức của một học sinh. Cho nên chúng ta phải đấu tranh. Đấu tranh làm sao? Là cái niệm của chúng ta mà lười học, chúng ta phải làm sao? Phải chuyển hóa, không cho cái niệm lười học vào trong tư tưởng, mà đắp đổi lại bằng cái sự siêng năng học tập. Nếu giả sử chúng ta trốn học, chúng ta phải nghĩ đây là một cái điều không tốt. Bởi vì cha mẹ của chúng ta cần mẫn giải nắng dầm mưa, lo đồng tiền đổ mồ hôi sôi con mắt, kiếm được đồng tiền để mà cho chúng ta ăn học, mong muốn chúng ta học thành tài để lo cho bản thân chúng ta. Cho nên cái tình cảm lo lắng của cha mẹ như vậy, một người học sinh sinh viên không thể không nghĩ đến, để chúng ta phá tan đi cái niệm bỏ học, lười học, trốn học mà người học sinh vốn có trong người. Cái niệm như thế mà chúng ta xoay đổi lại, nghĩ tới cái công lao khó nhọc của cha mẹ, chúng ta nhận đồng tiền để ăn học thì phải trách nhiệm học thành tài, không giải đãi, không lười biếng, không trốn học. Những cái điều mà chúng ta làm như vậy, chúng ta đang làm hành động thiện của một người đệ tử Phật. Đấu tranh đây là đấu tranh cái ác, cái lười biếng, cái bỏ học. Đó là cái điều chúng ta cần phải làm, áp dụng cho nhà trường của chúng ta. Mà học là phải học cho nó tới, cho nó thành đạt, chứ không phải học đối phó. Tôi thấy học sinh sinh viên thời nay học là đối phó nhiều hơn là học có chất lượng. Cũng không trách gì các em, bởi vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, cho nên các em vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền, để bổ sung cho cái việc học, đó là một điều tích cực. Nhưng mà các em cũng phải biết cân đong đo đếm, cân bằng, để làm sao đừng quá đặt nặng cái việc làm mà việc học chúng ta bị trông trên. Như thế thì không phải là một điều tốt. Mà hiện nay học sinh sinh viên đã và đang đa số 80% là học theo đối phó thôi. Kỳ thi á, thì học đến, học lấy, học mở, để không kịp thời gian thì bắt đầu quay bài, copy bài. Đó là hành động rất thường tình mà chúng ta bị dấp phải, bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để học tập nghiêm túc, bởi vì hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng không phải vì mà đổ thừa cho hoàn cảnh khó khăn chúng ta phải như thế là không đúng. Không có gì mà họ đổ cả, tất cả do chúng ta. Khi xưa tôi là một đứa bé sống trong một gia đình nghèo, năm 8 tuổi tôi vẫn đi nhặt da chai, nhặt bao ni lông làm thuê, làm mướn gánh nước cho người ta, mặc áo vá để đi học, ăn cơm có thể đôi khi là một ngày một buổi thôi. Đôi khi buổi sáng đi học nhịn đói. Có lúc thì tôi nhớ mãi là năm lớp 6 tôi bị xỉu bởi vì quá đói. Tôi nhớ mãi như thế. Nhưng mà mẹ tôi dạy như thế, chưa bao giờ tụi tôi đi ăn cắp cả. Chưa bao giờ. Mà chưa bao giờ có thợ tiền để đi sinh nhật với bạn. Chưa bao giờ để mặc đồ mới. Và chưa bao giờ để mà đi kiếm tiền như các vị ở mà lãnh vực đó. Chưa có tiền đi ăn học thêm. Bạn bè thì đăng ký học thêm, tôi không học được, bởi vì không có tiền. Nhưng mà tôi nỗ lực, tôi học gấp thôi, gấp ba. Vô lớp, lắng nghe thầy giáo dạy, cô giáo dạy. Nếu không hiểu cái gì, chạy ra lớp hỏi ngay, chứ không lười. Là luôn gần những người bạn tốt và cố gắng chăm chỉ học. Cho nên 4 năm liền tôi đều là học sinh giỏi, từ lớp 6 cho tới lớp 9, và được học bổng nghèo ngoan giỏi. Tôi còn được cái bằng khen, giấy khen là học sinh giỏi đều các bộ môn. Như thế thì chúng ta không đủ thừa vì chúng ta nghèo khổ mà chúng ta phải lo kiếm tiền học không được là chúng ta nói sai. Bởi vì tôi đã từng làm. Các vị phải nhớ một điều đó. Cho nên trong mỗi con người học sinh sinh viên đều có tiềm năng, có khả năng, có nghị lực. Chúng ta phải vực dậy. Nếu chúng ta sống trong một gia đình nghèo mà chúng ta nuôi dưỡng được chí khí ăn học, người đó mới là người thành tài sau này. Đừng đổ thừa. Và nếu một học sinh sống trong một môi trường đầy đủ, giàu sang mà thành tựu được việc học thì chưa chắc bằng một học sinh sống trong một gia đình nghèo cố gắng học thành tài. Thì người học sinh có gia đình nghèo thành tài nó lại có giá trị hơn là cái người học sinh thành tài mà sống trong gia đình giàu sang phú quý. Cho nên nhất là tuổi trẻ thanh niên, khó khăn cỡ nào chúng ta phải vượt qua. Cái tinh tấn này là cái tinh tấn mà tôi đã thường nói với các vị. Nếu tâm chúng ta thật sự nhiệt tâm, chư Phật sẽ gia hộ chúng ta. Nếu chúng ta có tinh thần học cầu học, chỗ nào chúng ta cũng học được cả. Còn bây giờ sinh viên chạy theo trần cảnh quá nhiều. Nếu nói thì gia đình nghèo đúng, đi làm thì cũng đúng. Nhưng mà bởi vì chúng ta chạy theo những cái ham chơi của cuộc đời. Một ly cà phê bao nhiêu tiền? Mỗi ngày là hết bao nhiêu? Một điếu thuốc hết bao nhiêu? Rồi hết thì bạn trai, bạn gái tốn kém như thế. Rồi xài điện thoại, vân vân. Những cái đó, những cái có cần cho một học sinh, sinh viên hay không? Đó là một vấn đề chúng ta phải biết sống chi túc. Hồi xưa chúng tôi có đồng hồ đeo đâu? Đi bộ mà. Còn bây giờ còn phải đòi đi xe Honda, đi xe đạp sợ mệt. Như thế thì chúng ta không đấu tranh bản thân chúng ta thì làm sao chúng ta đấu tranh được khi chúng ta ra đời đây? Cho nên các bạn sinh viên phải nhớ, cho dù chúng ta có hạnh phúc sống trong một gia đình giàu sang hay chúng ta bất hạnh sống trong gia đình nghèo khổ chăng nữa, chúng ta đừng nên buồn, đừng nên mừng. Bởi vì quan trọng nhất là chúng ta sống trong một gia đình ba mẹ có biết cách dạy chúng ta hay không, đó là một vấn đề. Cái thứ hai nữa là chúng ta có hiểu được cái tình cảnh của cha mẹ hay không, và chúng ta có ý thức đạo đức để tự lo cho bản thân hay không, hơn nhau ở chỗ này. Chỉ có người đệ tử Phật mới có thể quyết tâm để nhìn về chính mình, sống cuộc sống chi túc, dù hoàn cảnh thế nào, muốn học tập là phải học thật tốt ngay. Tôi là một cái nhân vật điển hình, tôi nói cho các vị sinh viên học sinh biết, tôi không phải xuất phát từ gia đình nhà giàu, nhưng tại sao tôi thành tài được? Bởi vì do cái nhờ, cái sự tinh tấn, cái ý thức đúng đắn, được sự răn dạy của gia đình, cộng thêm những người bạn chúng ta chơi nó tốt, cho nên động viên chúng ta học thành tài. Tôi còn để những giấy khen từ lớp cấp 1, cấp 2, cấp 3 để lại đó, để cho những người học trò của tôi, những người Phật tử á, thanh thiếu niên trẻ mà lười học, tôi nói được là tôi làm được, tôi chứng minh cho các vị thấy. Tôi đưa cái giấy khen bằng khen ra. Nếu là đệ tử của tôi là phải ăn học, dù bất cứ giá nào cũng phải ăn học thành tài. Bởi vì đây là một cái bước khởi điểm đầu tiên đi vào đời. Mà cái việc học là quá đơn giản nhất cho một người ở đời, mà chúng ta không hoàn thành được, chúng ta đừng bao giờ đủ tư cách để đi vào đời để sống tiếp tục nữa. Quá dở đi. Việc học không thành công, tông không được, thì trong cuộc đời này nhiều cái điều khó hơn nữa, sao qua nổi được. Mà giới trẻ chưa nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Dĩ nhiên có một số thanh thiếu niên hiểu được, nhận thức được, vượt qua mọi khó khăn có. Một số Phật tử học trò tôi đã và đang làm như thế. Nam hay nữ cũng vậy. Ở các tỉnh ở ngoài, trở về Sài Gòn ăn học, gia đình túng thiếu, tự động phải đi kiếm tiền. Đứa thì đi bán cà phê, đứa thì đi làm ở khách sạn, đứa thì đi dạy học, đi kèm. Kéo dài như thế, tốt nghiệp đại học, ra kiếm việc làm rồi, lập gia đình ở tại Sài Gòn, xây được căn nhà tương đối ở Sài Gòn. Như thế thì cái nỗ lực của họ có. Tại sao người ở ngoài tỉnh người ta làm được mà chúng ta trong Sài Gòn lại không làm được? Đó là cái điều chúng ta phải tự cân nhắc. Người đệ tử Phật là phải có chí cầu tiến. Bị ký trượng phu ngã diệt hỷ, thấy người khác thành tựu chúng ta phải hoan hỷ và học theo. Đó mới là cái hạnh tinh tấn, mà chúng ta phải học tập những cái tốt, không nên học tập những cái xấu. Đó là cái điều mà tôi muốn nói về cái sự mà tinh tấn diệt trừ những cái điều ác, và để phát triển những điều thiện trong lĩnh vực học đường mà các sinh viên học sinh cần phải làm. Bây giờ còn có cái nạn yêu đương trong học trường nha, rồi còn phải thuốc lắc, rồi còn heroin, rồi còn đi quán bar, rồi bây giờ sinh viên ở ký túc xá rồi còn ăn nhậu ở trong ký túc xá nữa. Thế thế thì chúng ta mất đi cái trách nhiệm, cái đạo đức của vai trò của một học sinh sinh viên lắm. Tôi có một đứa học trò, hiện giờ nó làm giám đốc của ngân hàng IBDV, Ngân hàng Phát triển Nông thôn, Đầu tư và Phát triển vậy đó. Sống trong một gia đình ở người Bình Định mà rất là phong kiến. Người ba chưa bao giờ, nếu con cái còn đi học mà ăn mặc mô đen, ổng xé quần xé áo ngay. Tóc tai mà không hớt đàng hoàng tươm tất, ổng cạo luôn. Rất khó như vậy, huấn luyện con cái như thế. Cho nên cái nếp đó, khi mà học đại học vẫn không bao giờ dám sai ý của một người cha, cho nên mới thành tài. Còn những người bây giờ xa gia đình, xa cha mẹ, rất dễ bị bạn bè dụ dỗ. Tôi rất đau khi mà tôi đi ngang, tôi thấy bây giờ sinh viên học sinh, mấy cô nữ cũng ngồi ở quán với các bạn trai mà nâng bia rồi ăn nhậu, tôi thấy nó đau lòng, đúng không? Tôi không biết là cái nhìn đó là cái nhìn còn tiêu cực của tôi hay không, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn quen một người sinh viên mà nữ cầm ly mà cụng ly với bạn mà ăn nhậu ở ngoài đường. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy quen. Có lẽ là tôi thủ cụ. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên tạm dùng ở những lĩnh vực nào cần thiết thì nó hay hơn cho chúng ta. Bởi vì tuổi trẻ mà dùng bia nhiều á, không kìm hãm được bản thân, rất dễ sanh ra tội lỗi. Mà tôi thì tôi chưa quen nhìn thấy cái quan điểm đó. Huống hồ chi là trong ký túc xá, mình còn là sinh viên, mà ngày nào cũng túm nhau ăn với nhậu không. Như vậy thì đồng tiền mà chúng ta nhận từ cha mẹ có xứng đáng để cho chúng ta học hay không? Hay là chỉ vì vui mà chúng ta làm như vậy? Hồi xưa là chúng tôi chưa bao giờ ăn nhậu cả, chưa bao giờ hút thuốc, chưa uống ngụm bia, cho tới giờ này tu cũng chưa bao giờ uống cả. Xã hội thời đó nó khác, xã hội thời đây nó khác, nhưng mà tâm tánh con người không thể khác được. Nếu như tư chất chúng ta thật sự thuần thiện, nếu được cái sự giáo dục của gia đình kỹ lưỡng, ý thức đạo đức cá nhân chúng ta có được, thì hoàn cảnh cỡ nào chúng ta cũng không hư, có phải không ạ? Đừng đổ thừa cho xã hội và cuộc sống. Ví dụ như ở Việt Nam, chúng ta phải luôn tôn trọng đạo đức cá nhân, luân thường đạo lý. Nhưng khi ra nước ngoài chúng ta uyển chuyển nhưng không bị rơi mất đi cái bản chất người Việt Nam chứ. Cho nên tôi là một người tu, hồi xưa tôi rất khó. Nhưng mà từ lúc mà tôi đi du học rồi đi 24 nước, thì tôi cảm thấy cái con đường mà khó của tôi nó lại thất bại. Ở chỗ là không có ai gần mình được hết. Cho nên tôi mới cải cách, tôi mới cởi mở. Nhưng khi tôi cởi mở thì không phải mất đi giá trị của một người tu. Chính vì cởi mở, hiểu được tâm trạng của giới trẻ, để hỗ trợ cho giới trẻ, hòa mình với giới trẻ, không bị giới trẻ hòa tan chúng ta. Cho nên tôi được giới trẻ gần gũi nhiều hơn, và giúp được cho giới trẻ rất nhiều. Nhưng mà tôi đâu đánh mất đi một người tu của tôi. Tôi đi nước ngoài rất nhiều, nhưng mà có bao giờ mà tôi đánh mất đi một người tu ở nước ngoài đâu. Các thầy ở bên Mỹ ra đường thì đội nón kết, mặc độ đồ ngắn ra đường, một vài thầy như thế. Bảo tôi nói thôi tôi không được, tôi phải mặc ra đường, phải mặc áo dài thôi. Ai làm gì làm, mình là Việt Nam, tu sĩ Việt Nam, đi đâu cũng là tu sĩ Việt Nam. Ra đường phải mặc áo dài nâu đàng hoàng. Không đội nón kết, đội nón len. Không giống như người ta được. Các thầy ở bên Mỹ, hoàn cảnh đó khác. Nhưng chúng ta hòa mình nhưng không hòa ta. Đi chung, giao thiệp chung, nhưng mà tư cách của ai, người đó vẫn giữ. Như thế là không bị hòa tan. Tôi nói như vậy để nhắc nhở cho giới trẻ và tất cả Phật tử chúng ta luôn luôn hòa mình trong cuộc sống, nhưng mà đừng đánh mất đi cái của chính mình có, nhân cách đạo đức của cá nhân con người chúng ta. Cái đúng có của con người là vốn cái thiện, chúng ta phải cần được tôn vinh, và chúng ta chuyển hóa những cái ác cho nó đi vào quá khứ, đừng bao giờ phát khởi nữa. Người đó mới gọi là người biết học Phật Pháp, biết thực hành theo Phật Pháp. Ý thứ hai là tôi nói đó là lãnh vực nhà trường học đường của chúng ta. Ý thứ ba mà tôi nói là lãnh vực nào? Lãnh vực đi làm. Trong khi đi làm thì các vị biết là về mặt hành chánh, nó vẫn có cái sự tranh giành nhau, hãm hại nhau, đó là điều tất nhiên. Ma cũ ăn hiếp ma mới, đó là điều tất nhiên. Bây giờ chúng ta đi ra làm việc thì chúng ta đừng bao giờ mang một cái tâm trạng là chân lý, chân chánh để đi vào cuộc đời, bắt người ta phải theo mình là mình sai đầu tiên nhất. Mà điều đầu tiên nhất là chúng ta ra đời đi làm, chúng ta phải biết đi làm để làm gì? Tại sao chúng ta phải đi làm? Trả lời được câu này chúng ta mới đi làm. Hầu hết con người nghĩ rằng đi làm để kiếm tiền, thế thì lỗ lã quá. Đi làm chỉ kiếm tiền thôi thì lỗ lắm, thiệt thòi dữ lắm. Đi làm vừa kiếm tiền vừa học kinh nghiệm sống ở đời, đó mới là người biết đi làm. Học kinh nghiệm sống ở đời là sao? Là chúng ta phải hiểu được trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, một cơ quan, xí nghiệp, công ty nào, chúng ta chấp nhận đi vào nó, chúng ta phải thuận theo quy luật hoàn cảnh ở mức độ đó. Chứ không phải chúng ta chấp nhận mà chúng ta thấy rõ được nó sẽ là như vậy. Bây giờ chúng ta phải tìm cách nào để hòa mình mà không hòa tan. Đó là cái điều để chúng ta tồn tại. Người đó mới là người biết sống, biết đi làm. Ví dụ như sếp của chúng ta là người độc đoán. Mặc dù trong phiên họp, sếp nói các bạn cứ nhiệt tình góp ý thẳng những điều sai trái, tôi luôn luôn trân trọng để lắng nghe. Nhưng mà mình không biết được cái tánh sếp mình là độc đoán bảo thủ, mà nhiệt tình mà nói ào ào, coi chừng á là không còn tồn tại. Sự thật là như thế. Ít bao giờ có người sếp của mình lắng nghe người lính của mình góp ý mà chúng ta chấp nhận. Hiếm lắm. Có nhưng mà hiếm. Tùy tánh con người. Người mà làm chủ là người ta bảo thủ. Người ta bỏ tiền ra, người ta có quyền để nói, có quyền để la. Nó quy luật rồi. Nhưng mà chúng ta, người có ăn học, phát triển những điều thiện và triệt bỏ những điều sai, lúc đó cái ngã của mình, nhiệt tình nó đưa lên cao. Nhiệt tình mà nói là chúng ta bị chuốc vào vào thân. Cho nên người biết tu học, chúng ta biết mà không nói, bởi vì đối tượng này không nên nói, bởi vì người ta không chịu nghe, đừng nói. Người đó mới là người biết nói. Học như thế là chúng ta phát huy điều thiện, xả bỏ điều ác, không giống như người đời. Còn nếu một người sếp nào thật sự mình biết được cái tánh họ luôn tôn trọng nhân viên của mình, luôn tôn trọng cái sự góp ý, chúng ta nhiệt tình chúng ta góp ý, nhưng cách góp ý của chúng ta không phải thẳng thắn trước mặt bá quan ăn võ, mà chúng ta góp ý những cái gì cần thiết mà người sếp nghe mà không bị tổn hại nhân cách trước mặt mọi người. Đó là cái cách nói chúng ta cần góp ý. Như vậy mới là người biết góp ý. Và đôi khi có những cái góp ý riêng tư, đừng góp ý trước mặt mọi người, đó là người trí huệ. Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng thường dặn tôi như vậy: nếu đã muốn góp ý người khác mà biết người khác nghe được mình góp ý, cũng không phải đụng đâu nói đó, mà phải đúng môi trường, hoàn cảnh, cảm xúc của người ta để chúng ta nói, thì người đó mới gọi là người biết góp ý. Tu như thế thôi là chúng ta sẽ đi đâu cũng bao nhiêu người mến mộ chúng ta. Có mắc mớ gì phải tu gì mà quá cao sang, quá phức tạp đâu. Rồi trong sở làm của chúng ta cũng vậy. Đôi khi á, có những người không thích chúng ta, đôi khi có những người ghét chúng ta. Thì bây giờ những người ghét chúng ta, không thích chúng ta sống làm sao phải chinh phục được nhân tâm của những con người này, từ khi mà người ta ghét chúng ta cho tới người ta quý chúng ta, đó là cái người đáng sống trong cuộc đời này. Người đó mới là người tu thâm hậu đó. Còn nếu đầu tiên mà người ta ghét chúng ta thôi xa lánh chút xíu, còn hơn đối diện vô duyên bất tương phùng. Thì từ từ chúng ta sẽ thời gian tạo cho người ta có ấn tượng tốt về mình, là bản thân chúng ta phải biết cách sống. Như thế thì chúng ta cũng đã, hành vi đó cũng là hành vi chúng ta đang cải ác và hướng thiện và làm cho phát triển những điều thiện. Như thế thì áp dụng trong cuộc sống sở làm chúng ta không có gì để trở ngại chúng ta cả. Cái điều thứ ba mà trong cái sở làm luôn luôn bị sếp la mắng chửi bới thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái sự tu, chửi bới là một cái, những cái hương vị của phân, bón cho cây được tốt thì dạy gì chúng ta không nghe, mắc cứ thì không nghe. Sai trái là phải nghe. Đừng tổn hại cái danh dự, nghe sếp chửi cái giận hờn bỏ, nghĩ người đó dở, quá dở, bởi vì đi làm chỉ biết kiếm tiền, chứ không phải đi làm để mà trải nghiệm cuộc sống và học tập kinh nghiệm cuộc sống từ những cái việc làm của chúng ta. Tôi đây khi mà tôi mới đi du học về, trắng nõn trắng nà, thư sinh dữ lắm, tóc đen nhánh, mặt hồng hào, môi đỏ chói, bước vào một cái lãnh vực hành chánh chỉ 3 năm thôi, coi như là 3-4 tháng đầu thôi, nó bị choáng liền, không quen, nó trao đảo đủ thứ chuyện, nó không đúng theo cái ý nguyện của mình, nghĩ là cuộc sống nó phải là tươm tất thế này thế nào, không phải, đầy dẫy những cái đấu tranh, nó mệt mỏi dữ lắm. Nhưng mà một thời gian được cái sự quan tâm của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng và các Hòa Thượng khác dạy bảo, cho nên bắt đầu mình mới quen dần với cuộc sống ở cái cách làm việc. Cho nên làm việc chúng ta đừng có cứng ngắc cũng không đúng, mà chúng ta bừa bãi cũng không xong, mà chúng ta phải uyển chuyển tùy công việc, đó mới là người biết cách làm việc. Mà tôi học cả tới giờ này 7 năm thấy quá mệt mỏi, mà tôi thấy các Hòa Thượng rất hay, bởi vì lực đạo tâm của chúng ta còn yếu, cho nên chúng ta cảm thấy mệt. Cho nên tóc tôi nó bạc sớm dễ sợ. Có 7 năm thôi mà bạc quá trời nhiều. Xuống sắc rồi nhưng mà sắc vẫn còn chưa có hết. Đó là cái điều mà chúng tôi tu, chúng tôi làm việc cho giáo hội, chúng tôi cũng đối diện những cái mà trái ý nghịch lòng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta có sự hoan hỷ, chúng ta có sự chịu đựng, chúng ta sẽ vượt qua. Mà Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng đã và đang dạy chúng tôi, Ngài cũng đã từng làm như vậy. Ngài cống hiến cho giáo hội trên 30 năm. Trên 30 năm, 40 năm. Từ lúc mà chưa thành lập giáo hội cho tới lúc thành lập giáo hội là gần 40 năm. Tôi chưa bao giờ thấy Hòa Thượng sân si nóng giận lao rầy tụi tôi bao giờ. Đó là một cái hạnh cao quý mà chúng ta phải học được từ những bậc lãnh đạo. Hòa Thượng luôn đi đầu tất cả mọi vấn đề và lấy cái tinh thần tập thể làm trọng. Hòa Thượng vẫn luôn luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp của chúng tôi. Nhưng mà phải trái gì Hòa Thượng tự quyết, bởi vì xem xét. Nhưng mà khi mà chúng ta phát biểu, Hòa Thượng trân trọng, không đàm đánh mất đi cái gọi là cái lòng tự trọng của chúng ta. Người lãnh đạo như thế mới xứng đáng là người lãnh đạo. Khi mà chúng tôi lỡ có một việc gì mà bị sai quấy, Hòa Thượng đỡ đầu nhận khuyết điểm trước tập thể, chứ không để cho tôi nhận khuyết điểm. Làm như thế, làm sao không ai mà trung thành để làm việc với Hòa Thượng. Thì đó cũng là một cái mà chúng ta học tập từ Hòa Thượng. Để rồi đây mà chúng ta đã trở thành một giám đốc, một chủ cửa tiệm, cửa hàng nào đó, thuê mướn những người làm nhân công, chúng ta cũng phải biết cách xử lý, làm sao đúng theo tinh thần của Phật giáo chúng ta. Chúng ta lấy cái đức phục nhân, đừng lấy cái tài để phục nhân, người ta sẽ không trung thành đâu. Cho nên ở đây á, mình cũng có miếng kiếm cơm manh áo, người công nhân của chúng ta cũng kiếm cơm manh áo. Cho nên đôi khi chúng ta cũng phải cần bảo vệ, đừng bao giờ xem họ là cái con người là làm công làm thuê mà không có sự tôn trọng, người đó cũng không phải là tư cách lãnh đạo. Cho nên cái công việc làm của chúng ta phải chấp nhận, sếp la chúng ta cũng vẫn là im lặng hoan hỷ, bởi vì hiểu được sếp, người ta bỏ công bỏ của ra mà. Mà lỡ làm sai người ta la là đúng rồi. Mà cho dù người ta có la oan chăng nữa cũng hoan hỷ đi, rồi mai mốt ổng nguội rồi mình nói lại thì ổng còn quý mình hơn. Mà cái chứng gì mà động chạm tự ái này xin nghỉ. Mà xin nghỉ như thế thì mình xin việc làm nó khó. Như thế thì vì cái tự ái này mà mình bỏ đi những cái việc làm của mình như thế, mình không phải là người hiểu biết trong Phật Pháp. Cho nên đi làm ngoài việc kiếm tiền mà mình còn phải tập trải nghiệm cuộc sống ở đời, mừng giận đắng cay chua chát ngọt bùi các vị phải trải qua hết, tập như thế phải trải qua hết, phải tập sự chịu đựng, như thế thì cái lực của chúng ta mới phát triển được. Các vị thấy mặt đất không? Nó chịu đựng rất nhiều, mà chính chịu đựng lực như thế mà mặt đất trở thành một cái nền tảng sự sống của muôn loài. Con người hung dữ, quyền chức cao sang cỡ nào cũng dựa trên mặt đất để sống bằng hai đôi chân. Các loài thú vật hung dữ như sư tử, cọp, beo, rắn, bò cạp, mạnh mẽ khỏe như trâu bò, voi cũng đứng trên đôi chân ở mặt đất này để sống. Cây cối lớn như cây cổ thụ, nhỏ như là cây me, cây gì vân vân, cây cải vân vân, cũng nhờ mặt đất này mà phát triển. Cho nên người tu Phật biết hành thiện, lấn ác, biết tu dưỡng đạo tâm, tập cái sức chịu đựng, thì chúng ta ra đời, ai đi đến đâu người ta cũng đều tôn vinh chúng ta cả. Chẳng có gì để mà chúng ta buồn phiền, chẳng có gì để chúng ta vui, bởi vì tất cả vui buồn đều là giả tạm của cuộc đời. Cái điều quan trọng nhất là đi đến đâu chúng ta thấy được cái nguồn vui trong nội tâm, biết thông cảm cho những người khác, biết xem những người xung quanh là những người cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời kiếp, cho nên chúng ta luôn được tôn trọng mọi người. Như thế chúng ta vẫn có cái sự giải thoát tự tại. Mặc dù sống trong cuộc đời đau khổ, chúng ta không bị đau khổ vì cuộc đời, bởi vì chúng ta đã giải thoát được những quan điểm mà người đời bị trói buộc. Mỗi ngày chúng ta tích trữ, mỗi ngày chúng ta tư duy, để chúng ta nâng cao cái giá trị đạo đức nhân bản của chúng ta. Nhìn về chúng ta đừng nhìn về ai hết. Nếu nhìn người khác phải nhìn cái điều tốt để chúng ta bắt chước, đừng nhìn điều xấu để chúng ta phiền não. Và nhìn mình á là phải nhìn những điều xấu để chúng ta triệt tiêu, và nhìn điều tốt để chúng ta phát huy. Người đó biết là gọi là biết nhìn lại chính mình, gọi là phản bổn quần nguyên. Như thế thì người đó tu trên con đường tu mới bắt đầu dễ có được một giây phút cảm nhận được an tịnh nội tâm. Còn nếu chúng ta không biết tu thì lúc này lúc khác, lúc vui lúc buồn, lúc mừng lúc giận, lúc thương lúc yêu, lúc ghét, đủ thứ hết. Như vậy coi chừng tâm trạng chúng ta tu chưa đúng theo cái con đường chân chánh của Đức Phật. Tinh tấn, siêng năng, nhưng mà siêng năng chân chánh là nha. Ví dụ như chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta chịu khó đi siêng năng, như thế không phải là chân chánh. Tay chân lành lặn không thể đi siêng năng được, mà phải đi tìm việc, tinh tấn đi tìm việc để kiếm tiền mới gọi là tinh tấn chân chánh. Còn tay chân lành lặn mà không có tiền mà tinh tấn để đi xin ăn thì người đó không chân chánh. Nó rõ ràng như thế. Cho nên cái tinh tấn nó phải có từ chân chánh vô, để nói rằng chúng ta tiếp tục phát triển những điều thiện và tiếp tục ngăn ngừa những điều ác. Chưa phát sanh hay đã phát sanh đều phải ngăn ngừa và diệt trừ. Và điều thiện là chúng ta phải tinh tấn phát khởi những điều thiện chưa phát sanh, và làm cho phát sanh thêm những điều thiện đã phát sanh. Ví dụ như chúng ta đi chùa thường, đó là cái việc tinh tấn điều thiện chúng ta đang làm. Bây giờ chúng ta phát triển thêm, tinh tấn cái sự mà đi chùa nghe pháp tu niệm, đó là cái điều tinh tấn, phải không? Phát triển thêm những hạnh lành chúng ta đã phát sanh. Nhưng mà thỉnh thoảng đi chùa, hôm nay tu niệm Phật, cảm thấy nó lười biếng, muốn đi mua sắm, lười ở nhà, như thế thì chúng ta nô lệ cho cái ác. Phải tinh tấn diệt trừ điều ác phát khởi đi cản trở cái bước tu của chúng ta. Chúng ta phải dẹp qua và quyết tâm phải đi, bởi vì hôm nay là khóa tu niệm Phật. Có như thế thì cái nội lực của con người chúng ta mới phát triển mạnh được. Thì chính nội lực này mới có thể làm chủ được mọi hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta, mà con người đang bị trói buộc. Nhưng chúng ta không bị trói buộc, bởi vì chúng ta có cái nội lực vượt qua những cái khó khăn. Đó là cái điều mà chúng ta phải học, cái hạnh tinh tấn mà chân chánh kìa. Cho nên gọi là tứ chánh cần là vậy. Chánh là chân chánh, cần là cần mẫn siêng năng. Tứ là bốn, bốn điều cần mẫn siêng năng mà chân chánh mà người đệ tử Phật cần phải làm, cần phải thực hành trên con đường tu hành giải thoát giác ngộ. Dấn thân vào cuộc đời, không bị đời hòa tan nhưng vẫn hòa nhập được cuộc đời nhờ cái sức tinh tần chân chánh như vậy. Ác không làm, thiện nên làm. Cứ như thế thiện ác mà cứ tư duy, cái nào thiện, cái nào ác phải phân biệt rõ trước khi chúng ta làm. Vì vậy cho nên Hòa Thượng Tiện Hoa có nói rằng, phàm tác sự tư tư duy chi hậu quả, phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái hậu quả của nó về sau. Chỉ có người học Phật mới kiểm thúc được hành vi của chúng ta. Trước khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta suy nghĩ thật kỹ có đem lại lợi ích cho mình và người khác hay không, có tổn hại xã hội đất nước hay không. Nếu không thì chúng ta hẳn làm. Mà khi chúng ta đã làm, dĩ nhiên sẽ có nhiều cái khó khăn trở ngại. Thì chúng ta phải quyết tâm vượt qua mọi trở ngại để đạt được cái mục tiêu của chúng ta đang làm. Người đó gọi là người tinh tấn, tu hành, nghiêm chỉnh. Nhiều khi chúng ta siêng năng, chúng ta thấy điều tốt, nhưng chúng ta làm dở chừng là bắt đầu cái khó khăn quá, chúng ta không vượt qua được, chúng ta thối lui. Như thế thì bồ đề tâm chúng ta không kiên cố, nội lực chúng ta không mạnh, không đủ tải, không đủ mạnh lực để vượt qua những cái điều cản trở trong cái con đường tu học của chúng ta. Đó cũng là một cái điều cạm bẫy. Cái điều thứ ba nữa mà tôi muốn nhắc các vị là, tôi chỉ nói giới thiệu những người buôn bán làm ăn, những người đi làm, những em học sinh để thực hiện cái việc tinh tấn, đoạn trừ những điều ác đã phát sanh hoặc là chưa phát sanh, chúng ta đừng làm cho nó phát khởi. Và tinh tấn phát triển những điều thiện đã phát sanh và làm khơi dậy những điều thiện chưa phát sanh trong bản thân chúng ta qua những cái giây phút chánh niệm tỉnh giác, để ý từng giờ, từng phút, từng giây về thân, khẩu, ý chúng ta. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, công đức chúng ta vô lượng, vô biên. Chưa cần nói đến những cái gì tu sâu xa. Những cái này là những điều cơ bản nhất mà người đệ tử Phật chúng ta cần phải làm, để chi tích tụ những công đức dày. Một thời điểm mà cuộc đời vô thường đã cướp đi mạng sống của chúng ta tắt hơi thở, lập tức chúng ta trở về thế giới chư Phật ngay. Không nói đâu xa cả. Mỗi ngày quân tập, tích tụ như thế, nó sẽ được thành tựu viên mãn như chúng ta. Chứ không cần cầu mong cầu gì cả, mỗi ngày cứ làm đúng như vậy thôi. Cho nên ở đây đó, cái hạnh tinh cần mà Đức Phật đã làm, cho nên Ngài mới đạt quả tu hành, đắc quả thành Phật. Nhờ tinh tấn này, Ngài vượt qua tất cả những cái khổ ách, những cái khó khăn nhất, những cái đối tượng mệt mỏi nhất, Ngài cũng vượt qua bằng cái sự tinh tấn, bằng cái sự chịu đựng. Cho nên Ngài thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài đã cống hiến 49 năm hiện hữu trên cuộc đời trong cái con đường Hoằng Dương Chánh Pháp. Đi đến đâu mọi người đều kính mến, ngưỡng mộ và đắc quả thành Phật, thành A-La-Hán. Như vậy thì nhờ cái đức của Đức Phật, nhờ cái sự tinh tấn của Đức Phật, Ngài không từ nan bất cứ những cái đối tượng nào. Cho nên đi đến đâu, đối tượng đó đều gặp Phật, đều có tâm hoan hỷ cả. Thì chúng ta hôm nay, chúng ta học được cái hạnh tinh tấn của Đức Phật. Làm thế nào trước hết, chúng ta phải tự gạn lọc thân tâm của chúng ta, từ xấu trở nên tốt đẹp, từ bất tịnh trở nên thanh tịnh, từ không chân chánh trở thành chân chánh, từ không hợp lý trở nên hợp lý qua thân khẩu ý của chúng ta. Điều đó là cái điều mà người Phật tử cần phải làm trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ của chúng ta. Chúng ta làm được như vậy thì từ chúng ta là một cái hòn đảo cho tất cả những người khác nương theo. Chúng ta trở thành những hoa sen thơm ngát của cuộc đời, bởi vì hình ảnh chúng ta xuất hiện ở đâu là con người cảm thấy an lòng tới đó. Vì do cái đức hạnh của chúng ta, vì cái sức tinh tấn chịu đựng của chúng ta, những cái việc tinh tấn hành động thiện nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái hương đức hạnh của một con người tự tỏa từ bên trong toát ra, để người ta nhìn thấy, người ta sẽ trân quý chúng ta. Có như thế thì chúng ta nhìn theo đi cuộc đời có gì để mà gọi là đau khổ. Tại sao mọi người khác đi vào đời khổ đau mà chúng ta lại đi vào không đau khổ? Bởi vì chúng ta biết được cái điểm yếu của cuộc đời, biết được chìa khóa vặn của cuộc đời để chúng ta mà bẻ mở tung ra. Chỉ có đệ tử Phật thật tu thật học mới nhìn cuộc đời đau khổ một cách an lạc tự tại. Cũng là chỉ có những người Phật tử thật tu thật học mới bắt đầu sống trong cuộc đời khổ đau mà chúng ta không bị đau khổ. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật. Cho nên ngày hôm nay kỷ niệm Đức Phật thành đạo thì tôi chỉ chia sẻ bốn cái điều siêng năng cần mẫn chân chánh của người đệ tử Phật, để chúng ta suy nghĩ lại, nhìn về chính mình để gạn lọc thân tâm chúng ta, gạn lọc thân khẩu ý chúng ta, những gì điều ác chúng ta phải cần phải cản ngăn chuyển hóa, và những điều thiện chúng ta cần phát huy và làm phát triển lên cái điều thiện trong nhân cách của chúng ta qua thân khẩu và ý. Chúc các vị tìm được ánh sáng chân lý bằng cái cách nỗ lực tinh tấn tu trì hàng ngày hàng đêm, luôn nhớ niệm Phật, luôn nhớ trì kinh, luôn nhớ làm lành lánh dữ, để rồi một mai này mà chúng ta trở về cát bụi, chúng ta đã thật sự trở về với thế giới chư Phật hằng hữu mà đang chờ đợi chúng ta. Chúc các vị luôn tìm được một niềm hạnh phúc an lạc thật sự trong cuộc đời đau khổ này mà chúng ta không bị đau khổ. Cầu nguyện Phật gia hộ cho chúng ta lúc nào cũng sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin chào các vị.
Nam mô A Di Đà Phật.